Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức sinh hoạt Phật Pháp với nhau trong mùa Tết, mùa xuân năm Kỷ Sửu. Theo phong tục nhân gian thì mỗi năm người ta thường hay tổ chức những cái ngày cúng sao, thường thường ta kêu là cúng sao hội. Là ngày mai đó, mùng 8 tháng giêng đó, là cái ngày cúng sao hội. Thì người ta hay coi tuổi, tuổi gì, bị sao gì, thì người ta xin cúng bao nhiêu ngọn đèn, vân vân. Đó là theo cái hiểu thông thường của người thế gian. Ở trong đạo Phật á, trong nhà chùa đó, cũng có một số chùa cũng tùy thuận theo thế gian mà tổ chức cúng sao hội. Nhưng mà cái mục đích thì cũng muốn nương cái đó để mà cho các Phật tử họ về chùa, họ tu theo chánh pháp. Nhưng mà đặc biệt hơn á, là chúng ta có một truyền thống cúng đèn dược sư. Thường thường quý vị đến chùa, những ngôi chùa người ta hay để một cái giá đèn có 49 ngọn đèn. Người ta kêu là cúng dược sư đó. Và nếu mà người ta tổ chức một cái đàn dược sư mà quy mô đó, thì người ta tổ chức 7 cái đàn dược sư. Thì mỗi một đàn như vậy đó là người ta để một Đức Phật dược sư với 7 ngọn đèn và 7 người tụng kinh. Mình nói ví dụ trong chánh điện mình đây, người ta chia làm 7 chỗ, thấy không? Gọi là thất đàn dược sư Phật. Người ta để 7 Đức Phật thì người ta kêu là dược sư thất châu. Có nơi thì người ta cũng đơn giản hóa bằng cách là thắp 7 ngọn đèn thôi, tượng trưng theo như trong kinh dược sư dạy. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại và chia sẻ những cái ý nghĩa gọi là tụng kinh dược sư, cúng đèn dược sư, để rồi mình là những người Phật tử, mình hiểu được cái ý nghĩa. Và khi chúng ta làm thì chúng ta thấy rằng nó cũng mang một cái tính cách chánh pháp, chứ không phải như người ta thường hiểu là mê tín. Bởi vì cái người mê tín là họ tin mà không có rõ thì kêu là mê. Tin mà không hiểu thì kêu mê tín. Còn mình tin mà rõ ràng đàng hoàng thì kêu chánh tín. Và chúng ta làm mà chúng ta có cái chánh tín ở trong đó. Thì trước hết chúng ta nói về danh hiệu dược sư. Dược sư là mình nói tắt, cái nguyên âm tiếng Phạn là Bê Sa Sa Guru, mình âm là Bệ Sắc Xã Lũ Lô hay là Bệ Sắc Xã Ru Rô, thì người Trung Hoa dịch là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Dược sư là gì? Dược sư là thầy thuốc. Dược là thuốc, sư là thầy. Dược sư là thầy thuốc. Lưu Ly Quang tức là ánh sáng xanh đẹp như lưu ly. Mà lưu ly là nằm trong thất bảo, quý vị nhớ không? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Thì lưu ly là một trong thất bảo. Mà lưu ly là trong suốt mà xanh, xanh biếc. Thì cái màu xanh đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho sự sống, tượng trưng cho niềm hy vọng. Cho nên đó là khi mình nói đến danh hiệu của Phật Dược Sư á, thì mình nói đến một vị thầy có phương thuốc để chữa lành. Lành cái gì? Hai phương diện, thân bệnh và tâm bệnh của chúng sanh. Và mỗi khi mà chúng ta thắp đèn lên á, là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái đèn ánh sáng, tượng trưng cho trí tuệ đó. Đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên mỗi một ngọn đèn mà thắp lên á, là ý nói chúng ta thắp sáng lên cái niềm tin, cái tuệ giác ở nơi mỗi con người của mình. Mà Đức Phật này là giáo chủ ở cõi nào? Hướng nào? Hướng đông. Hướng đông là hướng mặt trời mọc, đúng không? Hướng đông là hướng mặt trời mọc, là tượng trưng cho sự sống. Vì một ngày mới á, thường thường người ta muốn nói lên cái ngày mới á, thì người ta nói đến hướng mặt trời mọc. Cho nên khi mà nói đến cái sự sống, cái sự bình an, cái sự hy vọng thì người ta nói đến mặt trời mọc. Là cho nên Đức Phật Dược Sư, cõi của Ngài ở cõi phương đông là tượng trưng cho cái niềm, cái sự sống. Nhưng mà nếu mà người nào mà quá vãng rồi mà cầu nguyện cầu Đức Phật gì? Đức Phật gì? A-di-đà. Mà A-di-đà ở hướng nào? Hướng Tây, hướng mặt trời lặn. Quý vị thấy không? Cho nên á, hướng mặt trời mọc là hướng đông, là tượng trưng cho sự sống. Hướng mặt trời lặn là hướng Tây, là tượng trưng cho sự chết. Vì cuộc đời này nó có hai thứ à, sanh với tử. Mà người ta không hiểu á, người ta sống thì loạn, sống thì say, chết thì mộng. Nhưng mà trong đạo mình á, trong đạo Phật thì dạy làm sao? Sống thì sống theo chánh pháp, sống có niềm tin, sống có cái an vui cái giải thoát, thì khi mất đi cũng an vui cái giải thoát. Mình tùy thuận theo. Cuộc đời nó vẫn có sanh có tử, đạo Phật vẫn nói sanh tử, mà biết hướng dẫn con người sanh tử trong an lành, trong giải thoát, trong vui vẻ. Quý hiểu ý không? Và mình mới có cái vấn đề gọi là tụng dược sư, hay là niệm Phật dược sư, hay là niệm Phật khi còn sống, niệm Phật Di Đà cho một người quá vãng. Và nói như vậy cũng không có nghĩa là Đức Phật Di Đà dành riêng độ người chết, Đức Phật Dược Sư dành riêng để độ người sống, nhưng mà theo cái bổn nguyện của các ngài. Vì các ngài nguyện như Đức Phật Dược Sư, ngài biết cái tâm lý của chúng sanh lắm. Còn ham gì? Còn ham có chức vụ, còn ham có nhà cửa cao sang, thân tướng xinh đẹp. Nhưng mà nếu cái người còn ham cái đó mà mình không hướng dẫn người ta tu hành theo đúng cái chánh pháp á, thì người ta sẽ ham trong cái gì? Trong cái tội lỗi, trong cái khổ đau. Còn bây giờ mình biết người ta còn thích cái đó thì mình phải tùy thuận. Cho nên cái hạnh nguyện của một vị Bồ Tát là cửu giả hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận chúng sanh là tùy theo chúng sanh ham thích mà chúng ta hướng dẫn. Và Kinh Dược Sư là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói để giới thiệu cảnh giới phương Đông của Đức Phật Dược Sư. Thấy không? Bây giờ Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một cái bài viết của Ngọc Lâm Quốc Sư. Quý vị nào mà từng đọc cái cuốn truyện Thoát Vòng Tục Lụy đó, của một vị hòa thượng người Đài Loan, ngài hiệu là Tinh Vân Đại Sư đó, Tinh Vân đó, Đại Sư Tinh Vân, thì ngài mượn cái nhân vật có thật trong Phật giáo Trung Hoa, đó là Ngọc Lâm Quốc Sư sống vào đời nhà Thanh, và ngài đưa một câu chuyện tình, ngài viết lên một câu chuyện tình của Ngọc Lâm Quốc Sư. Quý vị ở đây chắc ai cũng ít nhiều cũng đọc cái quyển truyện đó. Thì trong truyện kể là Ngọc Lâm Quốc Sư khi còn trẻ là một vị thầy làm hương đăng ở trong chùa. Hương đăng là gì? Hương đăng là cái chức vụ coi chừng chánh điện nè. Không, hương là nhang, đăng là đèn. Hương đăng là cái người coi sóc nhang đèn ở trên chánh điện. Cho nên thường thường mình vô trong chùa, mình mang trái cây đến, mình mang hương hoa đến, thì có một vị thầy, nếu mà chùa đông quá nha, người ta sẽ cử một cái thầy hoặc một cô với cái chức là hương đăng. Thì cái vị đó là cái vị mà sắp xếp cho mình hết, à, mang bình hoa đến cho mình, cắm hoa, chỉ cho mình cách trưng trái cây để mang lên cúng. Thì ở trong chùa đó, ở trong một cái tu viện, một ngôi chùa mà lớn có đông người đó, thì mỗi người một việc. Vị nào mà coi sóc nhang đèn trên chánh điện chúng ta gọi là hương đăng, thầy hương đăng hay là sư cô hương đăng. Còn nếu vị nào mà lo tiếp khách thì gọi là tri khách. Thấy không? Còn nếu mà vị nào mà coi sóc cái nhà kho của chùa, coi gạo, thóc, bún, nếp gì hết đó, thì vị đó kêu là tri khố. Thấy không? Còn vị nào mà coi về thư viện của chùa, sách vở trong chùa là kêu là tri tạng. À, rồi vị nào mà coi chừng tiền bạc, thu nhập của chùa, có khi ta kêu là tri ngân, hay là có khi ta gọi là thủ quỹ. Thủ là giữ, quỹ là cái ngân quỹ của chùa, thủ quỹ đó. Cho nên mỗi trong chùa đó, mỗi một người có một cái trách nhiệm. Vị nào mà coi chừng hết trong chúng, thí dụ ai muốn đi đâu, mẹ xin đi đâu, mấy giờ về, chúng ta gọi vị đó là quản chúng. Quản đó là coi chừng, quản lý đại chúng đó. Còn cái vị nào mà coi như là tổng hợp hết, nhỏ lớn chuyện gì cũng phải trình cho vị đó biết, thì vị đó được gọi là tri sự. Tri sự là biết hết tất cả các việc trong chùa. Tri sự chứ không phải trị sư nha. Trê là tri sự. Tri là biết, sự là việc. Thấy không? Cho nên thường thường người ta hay hỏi cái vị đó là tri sự hà sự bất tri. Tri sự là người biết việc thì lại có việc gì không biết. Tri sự hà sự bất tri. Còn cái vị á, mà coi như là ở trên nhất, tất cả coi chừng hết mọi việc kêu là trụ trì. Trụ là ở yên đó, trì là gìn giữ, ở yên và gìn giữ kêu trụ trì. Mà người ta còn dịch nghĩa là trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng, ở nhà Như Lai gìn giữ, truyền bá cái giáo pháp của Như Lai kêu trụ trì. Thì thầy Ngọc Lâm khi còn trẻ là một vị hương đăng trong chùa. Thì còn một hôm có một vị tiểu thơ, con của một quan tể tướng, tới thăm chùa. Và thường thường quan lại thì trước khi đến chùa là hay cho tỳ nữ hay là người làm đến báo trước trong chùa lắm, để chùa người ta chuẩn bị. Thì cái cô tỳ nữ này cô tới, cô thấy ông thầy hương đăng không có chuẩn bị gì hết á, lẽ ra nghe một tiểu thư sắp đến á thì phải quét dọn trên chánh điện, hút bụi, lau bàn đồ để tiếp rước chứ sao mà bê bối vậy. Cho nên cổ mới đứng, cổ mới la cái vị thầy hương đăng là Ngọc Lâm đó. Cổ mới nói, thầy có biết tiểu thơ tôi là thiên kim tiểu thơ không? Tức là một vị tiểu thơ ngàn vàng không? Cái ông hòa thượng mới nói, tiểu thơ cô thiên kim thôi, còn tôi là vạn kim hòa thượng. Vạn là 10.000 lắm. Tiểu thơ cô mới có thiên kim thôi, còn tôi là vạn kim hòa thượng. Thì khi cô này về mét với tiểu thư thì tiểu thư tức lắm, ông thầy nào mà lớn lối như vậy. Nhưng mà khi mà cổ đến chùa rồi thì cổ bị đôi mắt của ông thầy hốt. Và cổ đã thương thầy. Cổ đã thương một vị thầy có cái tánh khí không sợ trời đất, thấy không? Sống ngay thẳng và có cặp mắt và cái diện mạo rất đẹp. Và từ đó cô đã để ý và cô đã thương thầy. Và cái mối tình cô đã dành cho vị thầy này rất là đẹp. Và cuối cùng khi mà tình yêu của cô không được thì cô quyết định cô đi tu. Và cái ngày cô đi tu á, là do chính thầy này xuống tóc cho cô. Và thầy đặt tên cho cô là Giác Chúng. Và Giác Chúng có nghĩa là cái người giác ngộ rộng lớn, không có phải là giác bình thường. Giác Chúng. Thì cái đó là tiểu thuyết, tức là vị hòa thượng Tinh Vân đã mượn một nhân vật có thật ở trong Phật giáo Trung Hoa để nói lên một câu chuyện tình mà rất đẹp. Mà cái này nó liên hệ tới cái tiền kiếp, nó liên hệ tiền kiếp của Ngọc Lâm Quốc Sư. Khi đó Ngọc Lâm Quốc Sư đời trước là một cái người nghèo khổ, xấu xí, rất là xấu, sống tu ở trong chùa. Nhưng mà đặc biệt là ông có cái chữ viết đẹp, viết chữ đẹp lắm. Thì cái cô tiểu thư này đến chùa cúng thất cho cha và thấy ở trên dốc chùa để những câu đối mà viết rất đẹp. Thì cô đã nghĩ rằng cái người mà viết chữ đẹp như vậy nè thì chắc chắn phải là người đẹp. Cái đó chúng ta gọi là biết không? Vọng tưởng. Vọng tưởng, tri giác sai lầm. Thì cô mới bày một cái kế là bây giờ đó cô muốn làm sao tìm gặp cái vị thầy viết chữ này. Thì ở trong hòa thượng trụ trì mới nói: ồ, vị thầy này á, bây giờ là không có ra nhập thất. Thì cô mới bày một cái kế là cô cúng dường trai tăng. Trai tăng là gì? Cúng dường trai tăng là làm một cái buổi lễ cơm nước cúng dường cho chư tăng, mà đồng thời còn gói những cái món quà. Thì trong đó gồm có một cái khăn lau mặt, một cây kem đánh răng, một cái bàn chải, một cục xà bông. Sang hơn thì có kim chỉ. Nói chung là chúng ta gọi là tứ sự cúng dường, gói trong một cái gói như vậy. Thì khi mà dâng cái lời thưa gửi, trình bạch hôm nay lý do nào mà làm cái buổi lễ cúng dường này, và sau đó thì tặng quà. Mà thường thường á, là người ta cứ để đó, rồi đến giờ cúng xong thì cứ đưa đến từng vị. Mà đặc biệt cô này cô không làm kiểu đó. Cô nói là con muốn mỗi thầy ký tên để cho con giữ làm kỷ niệm. Cái mục đích á, là muốn nhận diện cái nét chữ của cái người viết cái câu đối. Cho nên rồi mời hết cả chùa ra nhận quà, ai cũng ký. Mà cổ so lại là không có một cái nét bút nào y như trên vách hết. Là cổ biết còn thiếu một người. Rồi cổ nằng nặc cổ đòi gặp cho được. Mà vị hòa thượng nó không có được, thầy nó không có chịu gặp. Lý do nào không gặp? Bởi vì thầy quá xấu. Thì khi mà nhất định cô một hai cô phải gặp, thì cuối cùng cũng phải cho gặp. Thì khi cái vị thầy này bước ra thì cô thấy cái nhan sắc của thầy này, cô xỉu liền tại chỗ. Là vì thầy quá xấu. Cái tướng mạo của thầy quá xấu đã làm cho cô ghê rợn và cô đã xỉu đi. Và thầy này trong lúc mà đó đó thì thầy buồn khổ vô cùng. Và thầy mới nói rằng cái tướng mạo của mình đời trước mình đã gieo cái nhân không có lành, cho nên đời này gặp cái quả không tốt là cái tướng mạo không có đoan trang, không có đẹp. Thôi bây giờ mình tự vận mình chết. Thì thầy này mới đem cái sợi dây móc lên trên cái trần nhà và định treo cổ chết. Thì sư phụ xuất hiện. Sư phụ nói: tại sao con biết đời trước con làm cái nhân không có lành, thấy không? Đời này con gặp quả không tốt, thì tại sao không lấy cái thân bệnh tật, cái thân xấu xí của con hiện đời đó mà thành tâm sám hối đi. Con tự vận đâu có giải quyết được vấn đề. Thì bây giờ lấy cái thân tội lỗi, cái thân xấu xí này đi, để mà duy trì, mà tu tập, để mà cầu cái kiếp sau con được đoan chánh. Thì quý vị biết sư phụ đã dạy cho thầy này tụng kinh gì không? Tụng kinh Dược Sư. Lại sám hối Dược Sư. Đó. Thì tất cả những cái này là hư cấu. Đây là tiểu thuyết thôi. Nhưng mà nói lên được cái chuyện tình của Ngọc Lâm Quốc Sư. Thì sau này vị thầy này đã trở thành một vị quốc sư, tức là thầy của vua, một vị thầy của cả nước lắm. Thì Ngọc Lâm Quốc Sư là có thật, Còn những cái chuyện gì ở trong cái quyển Thoát Vòng Tục Lụy mà kể đó là chuyện đặt ra để nói lên một câu chuyện tình. Nhớ đây, mình trở lại vấn đề là Ngọc Lâm Quốc Sư đã viết cái bài này khi mà Ngài đọc Kinh Dược Sư. Và đây là cái lời của Ngài: tôi từ lúc bái biệt công ơn cha mẹ, đoạn tuyệt với bụi bặm phiền não, thì không rảnh để coi đọc gì hết. Tức là Ngài nói Ngài không có thì giờ để coi những cái sách dở của thế gian. Nhưng tình cờ coi vào Đại Tạng Kinh, đọc Kinh Dược Sư Như Lai bổn nguyện công đức, thì bất giác tay nâng ngang trán, thất thanh mà cầu nguyện mọi người cùng nhập vào biển cả đại nguyện của Như Lai. Có kẻ hỏi tại sao đối với kinh ấy tôi kinh động tán thán đến vậy. Tôi trả lời: thấy thế nhân vì tỉnh ngộ thuận tiện chìm đắm không ít. Ý Ngài nói là thấy mọi người trong thế nhân chìm đắm trong cái cảnh thuận á quá nhiều, nên giàu với sang đáng sợ còn hơn nghèo với hèn. Tại sao vậy? Tại vì người ta thường nói đó, giàu sang hay sanh tật, còn khi nghèo cùng á lo bươn chải, vậy mà ít có sanh tâm bậy bạ. Còn cái người có tiền có của rồi là hay sanh tâm. Cho nên Ngài mới nói giàu sang nhiều khi còn đáng sợ hơn nghèo hèn. Nay Dược Sư Như Lai làm cho người ta sở cầu như nguyện, để rồi từ đó vĩnh viễn không còn lùi mất đạo tâm, thẳng tới Bồ Đề. Vậy đối với hàng vương thần trưởng giả và hết thảy mọi người muốn làm cái hạnh đồng sự trong bốn nhiếp pháp mà không dùng thuyền tàu đại nguyện của Dược Sư Như Lai thì làm sao đạt đến cho được? Đại phàm tu trì phải tự lượng lấy mình, tự lượng lấy pháp, rồi thẳng một đường mà nghĩ, thẳng một đường mà làm, thật đáng sợ ba cõi. Nếu mình mà đáng sợ ba cõi đó thì mình phải làm gì? Quyết chí vãng sanh thì hãy chuyên tâm y theo Kinh Di Đà mà thâu nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục, tức là chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn thì vãng sanh. Nhưng ở đây Ngài nói đó là việc làm của người tự lợi trước để sau rồi lợi tha. Còn hiện tiền, những người nào nè, Ngài nói đây: hiện tiền phú quý công danh toàn chưa quên nghĩ, dục vọng gái trai ăn uống cũng chưa biết chán, thì với pháp môn vãng sanh cực lạc chưa dễ thâm tín. Có tin đi nữa thì thân tu tịnh độ mà tâm luyến ta bà. Tức là mình thấy ý chúng sanh mà người nào mà còn thích ăn uống ngủ nghỉ, còn thích có chức vị quan quyền thì có tu tịnh độ đi nữa cũng được. Tại vì muốn đi tịnh độ là phải quyết lòng không thích ta bà thì mới được. Giống như bây giờ mình ở nước ngoài đó, ở nước ngoài rồi là phải chấp nhận đời sống nước ngoài. Có đi làm 3 job 4 job cũng bình thường, chứ còn ở cõi này mà tâm luyến Việt Nam thì ở cũng khổ lắm, buồn rầu tối ngày. Bây giờ Ngài mới nói nè: như vậy muốn cầu cái pháp môn không rời lưỡi câu dục lạc mà vẫn thành tựu tuệ giác Phật Đà, ở trong cảnh thuận tiện mà không đến nỗi chìm đắm, thì cố nhiên không có chi hơn tu theo sự đặc biệt siêu đẳng và khó nghĩ bàn cho thấu của đại nguyện Dược Sư Như Lai. Nếu tin và làm được mãi hoài mà không nhát, thì sẽ thấy chẳng những phú quý công danh thoát ly nguy khốn, đạt đến tốt lành, tất cả đều như ý, được ngọc như ý, thành tựu như ý, mà còn được điều này là chính nơi cái chỗ thành tựu mọi sự đó mà thẳng tới Bồ Đề, không còn thối chuyển. Như vậy còn sự may mắn nào sánh bằng? Ý Ngài muốn nói đó là bởi vì chúng sanh còn thích cái cảnh của thế gian, bây giờ Phật Pháp cũng sẽ có những phương pháp để cho người nào còn thích cảnh thế gian mà phát tâm. Thí dụ như là bây giờ mình còn muốn đời sau mình đẹp, thì Ngài mới dạy mình sao? Dạy mình là phải mua hương hoa cúng dường, dạy mình là phải xưng tán người khác, ngợi khen người khác, không có chê bai ai. Để làm chi? Bây giờ anh muốn trở lại kiếp sau anh được thân tướng trang nghiêm không? Đây tôi có cách, phải không? Rồi giờ anh muốn kiếp sau giàu có không? Muốn. kiếp sau giàu có tôi dạy anh bố thí làm lành. Đó, kinh dược sư là tùy thuận theo cái sở cầu của người thế gian mà hướng dẫn họ theo cái chánh pháp. Cho nên á, quý vị biết đọc trong kinh dược sư, quý vị thấy cái phần tự gọi là tự lợi á, tự tu á, thấy không? Tự lực á, thì ít, nhưng mà tha lực thì rất nhiều. Tức là mình hướng đến Phật dược sư, cầu nguyện Phật dược sư, Phật dược sư ban cho mình những cái pháp lành. Khó nghĩ bạn. Phàm phu khó nghĩ bạn. Đó là mình nói cái bài tựa mà ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đã nói lên khi mà ngài đọc trong kinh Tạng và ngài thầy đọc được cái bản kinh bổn nguyện công đức. Thể trong cái kinh này nguyên cái bài tựa là gì? Dược bổn nguyện công đức. Tại sao? Nói lên được cái nguyện của ngài và cái công đức của ngài. Cái nguyện của ngài là mấy nguyện? 12 nguyện. Và công đức của ngài là gì? Là ngài đã vì chúng sanh mà cứu khổ cho họ. Cho nên trong cái đây là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Tức là cái kinh nói về công đức và bổn nguyện của Đức Phật Dược Sư. Và hình ảnh của Đức Phật Dược Sư á, ngài ngồi, tay ngài cầm một bình thuốc. Thường thường trên bàn tay của Đức Phật Dược Sư có bình thuốc. Và hai bên ngài thì có hai vị Bồ Tát tên là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Hai vị đứng hai bên. Và ba vị như vậy thì chúng ta gọi là Dược Sư Tam Tôn. Quý vị nhớ không? Dược Sư Tam Tôn tức là Đức Phật Dược Sư ở giữa hai vị Bồ Tát hai bên. Rồi nếu mà Đức Phật Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm Thế Chí đứng hai bên thì chúng ta gọi là Tây Phương Tam Tôn hay là Tây Phương Tam Thánh, thấy không? Còn Đức Phật Thích Ca, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền thì chúng ta gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Thì nói chung là trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông có những bộ tranh ảnh về ba vị đó. Thì đặc biệt đối với Đức Phật Dược Sư thì chúng ta gọi là Dược Sư Tam Tôn. Thì Đức Phật ngồi ở giữa thân tướng đầy đủ 32 tướng tốt. Không? Rồi ngài có một cái bình thuốc là để biểu lộ lên là ngài có cái công đức vô lượng. Và có một cái bình thuốc có thể chữa tất cả các cái bệnh của chúng sanh. Đó. Rồi hai bên thì có hai vị Bồ Tát, Nhật Quang và Nguyệt Quang. Và vị Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát là tượng trưng cho cái trí tuệ căn bản. Chúng ta là căn bản trí. Tức là cái trí tuệ sẵn có nơi mỗi người của chúng ta. Và cái trí tuệ này đoạn trừ được tất cả các chướng và thấy rõ được cái chân lý. Cái đó gọi là căn bản trí. Bây giờ mình nói ví dụ. Ví dụ bây giờ mình nhìn cái nhà hay là mình nhìn một cái bình hoa. Mình thấy cái hoa này nó tàn phai đi. Thì mình hiểu rất là rõ cái chân lý, cái thật tướng của cái hoa là huyễn. Và đã là huyễn thì không thật. Cho nên mình đoạn trừ hết tất cả những cái đau khổ, những cái buồn phiền ở trong con người của mình. Đó, thì cái đó là cái căn bản trí, tượng trưng cho Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Còn Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát là gì? À, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát là tượng trưng cho gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí này là gì? Tức là cái trí tuệ phương tiện thiện xảo để mà giáo hóa cho mọi người. Cho nên quý vị thấy dùng hai cái hình ảnh Nhật và Nguyệt. Nhật là ban ngày, phải không? Nguyệt là ban đêm. Và ban đêm thì thường mọc buổi tối, buổi chiều. Cho nên cái căn bản trí là Nhật Quang Biến Chiếu, hậu đắc trí là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Mình sẵn có cái trí căn bản rồi, cho nên bây giờ mình ứng dụng cái trí gì? Cái trí phương tiện độ đời, không có khó. Mà hôm trước á, nhân cái lễ Phật thành đạo vừa rồi đó, thì chúng ta có học một cái bài học gọi là 10 cái hạnh mà vị Bồ Tát lợi tha đó, quáo hóa cho người. Thì trong đó có những cái trí tuệ như là những cái hạnh là hạnh phương tiện, hạnh nguyện, hạnh lực, hạnh trí. Thì đây, 4 cái này đó là phải nương vào cái hậu đắc trí này mà giáo hóa. Và mỗi con người chúng ta là một Đức Phật Dược Sư. Tại vì mỗi một ngọn đèn là tượng trưng cho một, tượng trưng cho trí tuệ, thấy không? Mà chúng ta có hiểu được cái khó khăn của người kia thì chúng ta mới cho thuốc được. Giống như mình bắt mạch vậy đó, thấy không? Mình bắt mạch mình phải biết người đó bệnh gì mình cho thuốc chứ, có phải không? Vì vậy cho nên á, khi mà chúng ta thấy được cái bệnh tật của người đó để mà chúng ta cho thuốc thì có nghĩa là chúng ta là một Phật dược sư. Mà khi chúng ta đã là Phật dược sư cho bệnh cứu người rồi thì chúng ta phải vận dụng hai cái trí tuệ này linh hoạt để mà giáo hóa. Cho nên ở trong gia đình mình á, chồng cũng có thể là Phật dược sư, vợ cũng có thể là Phật dược sư, mình vào chùa với nhau, đồng đạo với nhau, chúng ta đều có thể là Phật dược sư của nhau hết. Có nhiều khi á, mình đang buồn khổ mà mình chỉ cần gặp cái người kia ngồi chơi với mình, nói chuyện với mình một hai câu, tự nhiên mình bớt đi những cái buồn, cái khổ, mình lắng cái tâm mình xuống. Như vậy thì vị đó có phải là dược sư của mình không? À, vị đó là dược sư của mình đó, liều thuốc của mình đó. Cho nên á, thay vì á, thấy không, mình đem một cái bình thuốc tới mình chữa bệnh, mà nếu mình không khéo đó, mình biến cái bình thuốc đó thành gì? Độc dược. À, thay vì mình cho người ta thuốc để uống hết bệnh, bây giờ mình cho người ta một cái thứ thuốc uống không hết bệnh. Đó là mình hành động, mình nói năng và mình hành tác với nhau bằng những cái gì đó làm cho cái người kia đau khổ. Cho nên cái hạnh nguyện của Phật dược sư, chút xíu nữa mình sẽ tóm thâu 12 cái hạnh nguyện này. Như vậy thì mỗi năm chúng ta đến chùa cầu an, ghi tên cầu an, không phải là thầy tụng vậy rồi mình an đâu, phải không? Thầy tụng là một chuyện, thầy nguyện cầu là một chuyện, nhưng mà mình phải nối dài cánh tay dược sư từ trong chùa về tới nhà mình để mình làm gì? Mình giúp cho nhau an nữa. Chứ bây giờ thầy tụng cho an, lên chùa nghe tụng an quá trời, về tới nhà rồi cãi vã nhau hết an sao? Phải không? À, cho nên á, tụng để cầu nguyện cho mình an, nhưng mà mình phải nâng đỡ với nhau. Mình phải là một vị Phật dược sư. Mình mượn hai cái trí tuệ của hai vị Bồ Tát để làm gì? Để làm cho nhau an nữa mới được. Chứ còn bây giờ mà ghi tên vô trong đó rồi thầy tụng rác cổ luôn, tụng 49 ngày, ngày nào thầy cũng đọc hết, mà hỏi ra dạ tụi con gây mỗi ngày thí dụ vậy thì cũng không được. Cho nên mình phải nâng đỡ với nhau và làm cho nhau an đó. Cho nên mình lên chùa cầu an đầu năm á, thay vì người ta không hiểu, người ta làm những cái việc sai, giống như trong kinh dược sư nói đó, có người bệnh thì không có chịu đi thầy thuốc, đi nghe tin theo những cái người tà thuyết, à, cúng thần này cúng thần kia, giết bò giết heo giết gà giết vịt, cúng tế quỷ thần gì đó, rồi thì không hết mà bệnh càng thêm bệnh, rồi cái cuối cùng thuốc chữa không được cái chết. Chết vậy kêu là quạnh tử đó. Trong kinh dược sư nói là có 9 thứ quạnh tử, thì trong đó có những cái bệnh là không có chịu gọi là theo con đường chân chánh mà chữa bệnh, mà tin theo những cái gì đó không có chân chánh, để rồi làm cho mình chết một cách oan ức. Hay chết oan ức thì kêu là quạnh tử. Quý vị hiểu ý không? Vậy cho nên á, mỗi năm mình đến chùa mình cầu an, mình ghi tên mình cầu an, mình thắp đèn dược sư là ý mình á, muốn cầu nguyện mỗi con người chúng ta sẽ thắp lên một ngọn đèn dược sư ở nơi mình. Mỗi ngày mình làm cho cái chất dược ở trong người mình nó càng mạnh hơn, để chúng ta mang cái ánh sáng và bình thuốc đó để chúng ta chữa bệnh cho những người thân của chúng ta. Ý nghĩa là như vậy. Rồi mình sống ở trong đời, mình tu học, mình biết nương theo 12 cái hạnh nguyện của Phật dược sư. Ở đây 12 cái hạnh nguyện này nó chứa đựng cả từ bi hỷ xả trong này. Và một vị Phật, một vị Bồ Tát tu hành là nương theo, luôn luôn phải phát cái nguyện. Vì mình có nguyện á thì bắt đầu mình sẽ làm theo cái nguyện của mình. Và lấy ai để làm cái bản nguyện của mình? Lấy chúng sanh. À, đây bây giờ á, trong kinh dược sư thì nói cái 12 hạnh nguyện dài lắm. Ở đây mình tóm tắt mỗi cái hạnh nguyện. Bây giờ trước hết mình nói về hai chữ hạnh và nguyện. Chữ hạnh á, nói đúng chữ là hành. Hành là gì? Hành là làm, phải không? Rồi hành là làm, là hành động.
Nguyện á là mình, cái hành á là do cái thân, còn nguyện là do cái tâm. Cái tâm mình có nguyện thì thân mình mới hành, cho nên chúng ta gọi là hành nguyện hay là hạnh nguyện. Cho nên cái người mà tâm có phát thì sao? Mình mới làm. Cho nên mình mà không nguyện thì mình không làm, mà không làm thì sao có kết quả. Vì vậy cho nên quý vị thấy không, ngay cả một cái đám cưới, trong một cái đám cưới vợ chồng người ta cũng nguyện với nhau. Cho nên bây giờ đó, mỗi một cái cặp nam nữ nào mà về chùa mà làm lễ, chúng ta gọi là lễ hằng thuận đó, thì năm hai vị Phật tử đó phải phát nguyện. Điều thứ nhất, chúng con nguyện nương vào nhau, nâng đỡ cho nhau, làm những việc làm có lợi ích. Thấy không? Chúng con biết rằng sự trách móc, sự cãi cọ, sự gây gỗ chỉ làm hao tổn hòa khí mà không giải quyết được gì. Chúng con biết chỉ có sự hiểu biết, lòng tin cậy, sự nhẫn nhục mới làm hạnh phúc cho nhau mà thôi. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên hai cái đôi nam nữ Phật tử á, cái ngày mà đám cưới quỳ trước Phật, thầy đọc câu trước, hai vị này phải lập theo sau năm điều phát nguyện đó. Rồi nói theo Tây Phương á, trước khi người ta chứng cái giấy hôn thú đó, người ta mới hỏi nè, ông gì đó có nhận cô này làm người vợ chính thức của ông không? Có cùng có nguyện là cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, vui buồn có nhau, sướng khổ có nhau, cùng nâng đỡ nhau trong các việc làm có lợi ích không? Nói dạ con hứa. Rồi cô gì đó có nhận ông gì đó làm chồng của con, nói cái câu đó xong rồi hứa với nhau rồi thì cái ông thừa phát lại mới chứng cái giấy đó. Bây giờ mình cũng có cái nghi thức đó, tại vì bây giờ mình được quyền ký giấy hôn thú. Quý thầy được ký giấy hôn thú, mà khi mà ký cái giấy hôn thú thì mình phải theo cái luật đó mình làm. Thì cái đó là gì? Đó là cái điều phát nguyện ở trong tâm. Nguyện là từ tâm, còn hành là hành động. Hành động là ở nơi thân, còn nguyện là ở nơi tâm. Như vậy cái người sống thì không bao giờ rời thân tâm. Hay nói một cách khác là mình gần, mình sống là luôn luôn mình có cái tấm lòng, mình có cái tâm tình, mình nghĩ ngợi về nhau, cho nên mình mới nguyện. Cho nên hạnh và nguyện nương vào nhau, cả hai phải tu mà không có thiên lệch bên nào. Mà quý vị biết á, mình nguyện càng nhiều thì mình phải càng cực. Nhưng mà không có khổ nha, cực thôi, không có khổ. Vì mình nguyện mà, không? Cho nên mình có một vị Bồ Tát tên là Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Đại nguyện là gì? Là cái nguyện lớn, không? Địa Tạng Vương là cái vị này có cái tấm lòng rộng dày sâu chắc như là gì? Như đất vậy. Chứ phải có cái nguyện như vậy đó. Mà nguyện mà càng cao á, thì sao? Gian nan càng nhiều, không? Sơn lam chướng khí càng nhiều. Cho nên càng như vậy thì chúng ta thấy rằng chẳng qua là do cái bổn nguyện của mình thôi. Cho nên Đức Phật Diệt Sư gọi là bổn nguyện công đức. Nhờ mình sống được cái bổn nguyện như vậy, cho nên công đức mình mới phát sanh. Cho mỗi năm mà quý vị mà về chùa đó, ghi tên đó, chưa đủ nha. Phải về chùa tụng thời kinh. Tụng cái thời kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai để làm gì? Để nhắc nhở rằng mình phải sống với cái bổn nguyện công đức của mình. Và sống được như vậy thì mình là một con người gì? Lưu ly quang. Mà được như vậy rồi thì mình có cái gì? Có cái bình thuốc, phải không? Pháp Hòa có làm một bài kệ Tán Dương. Mình nói rằng á, Di Lặc có nụ cười hiền, Đức Phật Di Lặc á có nụ cười hiền, Dược Sư có liệu thuốc tiên cứu người, Quan Âm phổ độ khắp nơi, Di Đà quay đức rạng ngời độ sanh. Mình tán dương bốn vị: Di Lặc, Dược Sư, Quan Âm và Di Đà. Di Lặc có nụ cười hiền, Dược Sư có liệu thuốc tiên cứu đời. Mình mỗi người mình là có Dược Sư hết á. Bây giờ đó, cái công thức của Dược Sư là gì biết không? Công thức của Dược Sư là vọng vân vắng thuyết. Để ổng đi làm về, mình nhìn nét mặt của ổng một cái, bà đi làm về mình nhìn nét mặt bà một cái là vọng đó, thấy ổng buồn ổng vui là hiện trên mặt nha. Từ đó mình phải biết cái tánh nữa chứ. Ổng mà giận, ổng bực, ổng không thích nói nhiều thôi, bữa nay nín nhiều hơn nói. Đó, rồi vọng đó. Rồi mình nghe cái cách ổng trả lời. Mình bữa nay dù mình hỏi ăn cơm chưa, đói bụng chưa, cái thì bình thường ổng sẽ nói đói rồi, dọn cơm ăn đi. Bữa nay ổng trả lời ổng vậy nữa, ổng nói bà có đói không? Ý đó là bà đói không, bà hỏi. Thấy không? Thì bị cái cách ổng trả lời anh biết rồi. Thấy không? Cho nên mình phải vọng nè, phải văn nè. Thấy không? Rồi nhẹ nhẹ vấn ổng chút rồi. Rồi từ đó mình thuyết là bữa nay ổng không có feeling well. Đó, rồi mình cho ổng thuốc được chứ gì. Mình sắc thuốc cho ổng uống liền chứ gì đâu. Cho nên có nhiều cô đó hay lắm. Mấy cô mới chia sẻ với Pháp Hòa đó, là trước khi mà con muốn ông xã con nghe một bài pháp á, là thường con nghe trước. Con nghe rồi con thấy cái cuốn băng này, cái bài pháp này là đúng với cái tâm bệnh của ổng nè. Ha, ổng đi làm con để cuốn đã ngay bàn với cái bịch lanh, cái bịch thức ăn trưa đó, là bảo đảm là trên đường đi ngày hôm nay ổng nghe. Cho nên ở trong chùa Trúc Lâm á, mấy Phật tử thường gọi là sắc thuốc. Sắc thuốc. Mấy Phật tử lên cái cổ mới nói thưa thầy, hôm nay có một Phật tử lên nói là muốn nghe băng. Tụi con cũng hỏi sơ sơ và tụi con biết được cô này cần gì, cho nên tụi con về sắc thuốc, tức là sẽ lựa một số băng đúng với cái bệnh tình người ta cho ta nghe. Chứ băng giảng thì nó biết bao nhiêu, rồi mình đưa nhiều khi tràn giang đại hải, người ta nghe nó không hợp nhãn hợp nhĩ, rồi người ta chán nó không nghe, chứ phải đưa thuốc cho nó hợp. Thấy không? Cho mình cũng vậy. Ở chùa không ai mà vô Phật tử mà mới đó nghe, là phải đã bắt đọc những cái cuốn như là bước đầu học Phật nè, thấy không, lịch sử Đức Phật nè, hay là quyển Phật học phổ thông nè, hay là giáo khoa Phật học nè, những cái cuốn căn bản như vậy. Chứ ta tự nhiên người ta vô cái mình đưa cái cuốn triết học về tánh không, ta đọc ta không hiểu gì hết trơn á, thấy không, ta mới bệnh cảm mà mình đưa cái thuốc gọi là trị bệnh gan là chết rồi, thấy không, không được. Đó, cho nên dược sư là vậy. Cho nên mình có một cái liệu thuốc để mình trị bệnh. Thì cái người, tất cả chúng ta ai cũng phải có một cái hạnh nguyện hết. Mình tu, đã đi chùa, tu Phật rồi là phải có cái hạnh nguyện. Vì mình mà có nguyện thì mình mới có làm. Cho Phật tử phát nguyện là như vậy. Bây giờ mình tóm lược lại cái 12 hạnh nguyện này. Ngày nguyện thứ nhất á, thứ nhất ngày nguyện như thế này: nguyện thân ta và hết thảy các loài hữu tình đều có hào quang rực rỡ. Đó là ngài nguyện khi mà ngài thành tựu được quả vị Phật, và nguyện ngài và tất cả những dân ở trong nước ngài á đều có được một cái hào quang rực rỡ, mình gọi là chánh báo trang nghiêm đó. Thứ hai là nguyện có quang minh rộng lớn, uy đức tuyệt vời để khai nguồn thông suốt cho tất cả chúng sanh. Thứ ba là nguyện cho chúng sanh không thiếu thốn, tùy theo lòng mong cầu mà được toại nguyện. Thứ tư, nguyện cầu hết thảy chúng sanh đều được đại thừa liễu nghĩa. Đại thừa liễu nghĩa tức là học được những cái giáo pháp rốt ráo đó, siêu tột. Thứ năm là nguyện cho tất cả chúng sanh tu hành phạm hạnh thanh tịnh, giữ gìn đầy đủ tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới là gì? Thứ nhất á, gọi là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Thứ ba là nhiêu ích thủ tình giới. Nhiếp luật nghi giới là gì? Tức là giữ luật. Mà giữ luật là không làm ác. Còn nhiếp thiện là gì? Làm thiện là làm việc lành. Còn nhiêu ích hữu tình làm lợi cho chúng sanh. Đó là gì? Đó là độ cho tất cả chúng sanh. Cho nên mỗi ngày Phật tử mình ăn cơm đó, Pháp Hòa cũng nhắc đó, là mình ăn 3 miếng cơm lạc đó. Thấy không? Mình đọc 3 câu: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả chúng sanh. Đó là chúng ta tu cái hạnh của Bồ Tát đó, tam tụ tịnh giới đó. Không làm ác, làm lành, độ chúng sanh. Cho nên mình mới có cái phong tục là mỗi lần ăn đưng chén cơm là ăn 3 miếng cơm không đó. Ăn 3 miếng cơm lạc đầu tiên đó là nhắc nhở mình tu 3 điều: không làm ác, làm lành, độ chúng sanh. Quý vị học thuộc câu đó: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Mà nói theo cái tinh thần giới của Bồ Tát đó là gọi là tam tụ tịnh giới. Tức là ba cái nhóm làm cho mình thanh tịnh. Thấy không? Nhiếp thiện pháp giới,
nhiếp luật nghi giới, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Đó là nguyện thứ năm của Ngài. Nguyện thứ sáu là nguyện hết thảy chúng sanh đầy đủ thiện căn, trang nghiêm, sáng suốt. Nguyện thứ bảy là nguyện cho tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, chứng quả vô sanh. Nguyện thứ tám là nguyện cho tất cả chúng sanh chuyển nữ thành nam, đủ tướng trượng phu, tu chứng đạo bồ đề. Nguyện thứ chín là nguyện cho các loài hữu tình được giải thoát mọi ràng buộc của thiên ma ngoại đạo, tà kiến, ác kiến, dẫn dắt, thu nhiếp họ trở về chánh kiến. Nguyện thứ mười là nguyện cho tất cả chúng sanh giải thoát các tai nạn bất thường, giặc cướp, lấn hiếp của ác ma. Nguyện thứ 11 là nguyện cho tất cả chúng sanh bị đói khát được ăn uống ngon lành, no đủ. Sau đó, Đức Phật ban cho pháp vị để dựng lên quả đức an vui. Nguyện thứ 12 là nguyện cho hết thảy chúng sanh bị nghèo cùng khốn khổ đều được đầy đủ đồ dùng quý báu trang nghiêm, sở cầu tùy tâm, sở cầu như nguyện. Như vậy thì quý vị thấy, trong 12 nguyện này, có cái nguyện nào mà không vì chúng sanh không? Nguyện nào cũng vì chúng sanh hết đó. Nguyện cho chúng sanh được thân tướng trang nghiêm, nguyện cho chúng sanh biết tu tịnh giới, nguyện cho chúng sanh hết nghèo khổ. Như vậy thì mình muốn phát nguyện thì mình phải lấy chúng sanh làm trung tâm điểm để phát nguyện. Cho nên quý vị thấy không, Quan Âm cũng lấy chúng sanh làm cái bản nguyện của mình, Phật Dược Sư cũng vậy, Phật Di Đà cũng vậy, và Phật Bồ Tát Địa Tạng cũng vậy, và thậm chí Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng lấy chúng sanh làm cái điểm để phát nguyện. Ngài nguyện cái gì? Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Đó là chúng ta gọi là tứ hoằng thệ nguyện, bốn cái lời nguyện rộng lớn của Đức Thích Ca Mâu Ni. Thấy không? Cho nên Một vị Phật, một vị Bồ Tát xây dựng tịnh độ của mình ở đâu? Lấy chúng sanh làm bổn nguyện. Mỗi lời nguyện đều vì mục đích cứu khổ cho chúng sanh. Cho nên cái yếu tố hạnh nguyện mục đích cụ thể hóa bằng hành động, mà chính cái hành động lợi mình và lợi người là cái điều kiện xây dựng chánh báo. Chánh báo là gì? Chánh báo là con người mình. Mình mà có phát nguyện rồi thì tự nhiên mình xây dựng ở ngay trong nhà mình cái cõi tịnh gì? Tịnh độ liền. Tịnh là sạch, độ là quốc độ. Ngay nơi trong con người mình, khi mà mình có cái nguyện vì chúng sanh á, mà cái nguyện tốt á, là tự nhiên ngay nơi mình đã tịnh rồi. Thấy không? Là chánh báo mình đã tịnh rồi. Thì mình làm lợi cho những người xung quanh, những người chung quanh là gọi là gì? Là y báo. Quý vị hiểu được hai chữ y báo với chánh báo không? Chánh báo là mình, y báo là hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ mình nói ví dụ đi. Mình nói ví dụ giờ đó là tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng đều có cái tâm tốt hết, muốn phụng sự Tam Bảo hết. Cho nên người nào cũng khởi cái tâm tốt hết. Chính vì vậy mà mỗi người một cái nguyện. Thí dụ như cô Diệu Tuấn là nguyện lo ghi tên cho cầu nguyện rồi dọn dẹp chánh điện. Bác Minh Kính là nguyện để hút bụi cái chánh điện. Rồi cô Diệu Quả, Diệu Trái gì đó thì nguyện ở dưới bếp. Rồi chú Tiến thì nguyện chụp hình quay phim. Cho nên mỗi người một cái nguyện. Rồi bây giờ gom tất cả cái nguyện đó lại thì tự nhiên ai cũng có cái chánh báo thanh tịnh rồi. Thì bây giờ vô trong này rồi, tự nhiên xây dựng cái cảnh gì? Cảnh y báo trang nghiêm. Vì chánh báo đã trang nghiêm rồi, nguyện rồi, bây giờ hành động. Thấy không? Mình nguyện quay phim, mình nguyện nấu ăn, mình nguyện rửa chén, mình nguyện lau nhà. Cho nên mỗi người một cái nguyện. Rồi bây giờ hành nè, hành cái nguyện của mình là tụ họp về đây, làm tất cả những cái hành gì mà mình đã nguyện. Thì tự nhiên mình xây dựng cái gì? Tịnh tính đó. Cho nên lấy cái chúng sanh làm cái trung tâm điểm mà phát nguyện. Mà khi mà cái nguyện nó viên tròn thì tự nhiên chánh báo, y báo đều được trang nghiêm hết. Cho nên tịnh độ ngay nơi này. Đó. Cho nên khi mà mình trang nghiêm được thân mình thì tự nhiên cõi nước mình cũng trang nghiêm theo. Về tự thân thì chúng ta phải gìn giữ tịnh giới, tu tập thiền định,
chuyển hóa những cái ý niệm giận hờn, si mê, ghen ghét, chấp ngã để trở nên sáng suốt. Và khi mình chuyển hóa được cái đó rồi thì tự nhiên trong tâm mình nó có tịnh, nó kịnh tịnh độ. Cho nên trong kinh Di Ma Cật nói đó, kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Nếu mà mình luôn luôn giữ gìn cái tâm mình tịnh thì tự nhiên đó là tịnh độ của Phật. Cho nên cái chữ tịnh độ á, tịnh độ ở đâu xa, tịnh độ chính nơi ta. Không biết quý vị có nghe cái bài đã hát đó không? À, tịnh độ ở đâu xa, tịnh độ chính nơi ta. Tịnh độ không phải chỉ ở cõi Tây Phương, không phải ở cõi Đông Phương, mà tịnh độ ở tất cả nơi nào mà chúng ta ở, mà tâm chúng ta có được cái bình an, cái tĩnh lặng thì chúng ta có cái tịnh độ. Và chúng ta có Đức Phật Dược Sư cho hai vị phụ tá. Cho nên mỗi một con người mình á, mình mà sống mà mình lấy 12 cái hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư á, mà nhiều khi mình cũng không cần chi. Nếu mình chưa có khả năng mà tu đúng cái 12 nguyện, mà chỉ một hai nguyện trong này là mình thấy là cũng cũng đủ làm lợi lạc cho mọi người rồi. Bây giờ mình nói ví dụ như mình lấy một cái nguyện gọi là nguyện cho tất cả chúng sanh đầy đủ thiện căn, trang nghiêm sáng suốt, nguyện cho tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc. Mấy cái nguyện đó mình làm được không? Mình làm được chứ, phải không? Thành thử ra mình nghe những cái nguyện này á thì mình thấy chỉ có Phật làm, nhưng mà không. Phật nói á, không phải để rồi mình quảng cáo với mình là Phật làm việc này việc này, không phải vậy đâu. Chứ Phật không có quảng cáo kiểu đó, nhưng mà để cho chúng ta lấy cái đó làm cái thềm thang tu tiến. Chứ các ngài nguyện thì các ngài tự biết, chứ tại sao các ngài phải giới thiệu chi? Nhưng mà phải giới thiệu cho mình biết, để nếu mà mình có khả năng, mình có cơ duyên, mình được nghe, được thấy, mình thọ trì, thì mình sẽ hiểu được chân thật nghĩa của Như Lai. Mà muốn hiểu được cái chân thật nghĩa đó thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nương vào cái nguyện lực của chư Phật, và chúng ta phải theo cái lời của các ngài hướng dẫn. Cho nên á, mình mà sống làm được những cái, mình kết duyên với chúng sanh, mình kết duyên với những người thân của mình bằng cái hạnh, cái nguyện của mình rồi, thì tự nhiên cái gia đình của mình nó êm ấm, và xung quanh mình tự nhiên cõi ta bà này trở thành ra cõi Phật. Thấy không? Cho nên Tây Phương không xa cách, Tây Phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Trăng, mình thấy trăng có lặn, nhưng mà trăng có rời khỏi ở phía trên đó không? Không, trăng lặn không lìa trời. Chừng đó mình mới thấy âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Cái sự sanh tử là cái chuyện rất là sự thật của cuộc đời. Thấy không? Cho nên Đạo Phật cũng thấy được rõ ràng con người của chúng ta sanh ra đây, sống đây, rồi một ngày nào đó chúng ta phải làm gì? Cũng phải rũ áo ra đi. Thật sự ra quả cuộc đời người nó chỉ vỏn vẹn chỉ còn có hai chữ thôi: sanh tử. Cho nên có nhiều người hỏi sanh để làm gì? Nó sanh để rồi chết. Sống để làm gì? Sống để rồi chết. Nhưng mà cái người từ cái khoảng, từ cái khoảng sống với chết đó, nó cũng một tơ tóc thôi, mới thấy người đó khỏe mạnh đó, chiều lại nghe người đó đi rồi. Đâu có nói được, cái sự sanh tử nó ở một cái tơ tóc. Nhưng mà nó cũng đủ thời gian để chúng ta làm cái gì? Chúng ta chuyển hóa và xây dựng tịnh độ, để rước người vào cái cõi tịnh độ của mình. Cho nên 12 cái hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư là 12 cái hạnh nguyện rất là thiết thực, mà rất là gần gũi, mà gọi là một cái vị Phật, một vị Bồ Tát. Khi chúng ta phát nguyện, chúng ta cũng không ngoài, nếu muốn tu á, thì không thể rời cái gọi là chúng sanh mà tu được. Cho nên mình muốn tu mà xả bỏ cái gọi là mình lìa cái thế gian này, mình cũng khó tu lắm. Tại vì không có cơ sở chúng sanh để mình làm cái thềm thang hạnh nguyện của mình. Quý vị thấy không? Chứ giống như ngày hôm qua và ví dụ vậy đó, mình đã phát nguyện là nhẫn nhục thì phải có người thử thách. Cho nên phiền não tức bồ đề là vậy đó. Cái chữ tức ở đây là gì? Chữ tức là ngay nơi, ngay cái khi mà chúng ta hiểu nó thì tức khắc nó thành ra bồ đề thôi. Mình không hiểu thì nó thành ra phiền não, phải không? Mà hiểu nó rồi cái tự nhiên ngay cái giây phút đó nó tức khắc nó trở thành ra bồ đề. Tức đây là gì? Cũng nó đó, chúng ai đâu. Một cái niệm trước mình giận, đùng đùng mình nổi lên, cái khi mà nghe giải thích xong cái tại vì mình hiểu lầm mình giận, thì cái cơn giận nó chạy ra mất tiêu rồi. Cũng cái tâm đó, đó cũng cái tâm giận dữ, nó giờ trở ra nó thương yêu, nó ôm ấp được, phải không? Thành thử ra cái chữ tức là không có ai xa nó đó, phải không? Cái phiền não đó nó cũng là bồ đề đó, mà tại vì mình chạy theo cái phiền não thì nó trở thành ra rộng lớn. Còn mình thấy nó rồi thì tự nhiên nó trở ra, ta thành ra cái bồ đề. Cho nên tóm lại, mỗi năm chúng ta về chùa, chúng ta ghi tên cầu an, chúng ta gọi là dân sớ. Thật sự cũng chẳng dân sớ gì, phải không? Chúng ta nói lên con là Nguyễn Thị A, pháp danh là Diệu B, con cũng mong muốn có sự bình an, và hôm nay con xin trì tụng kinh Dược Sư để cầu nguyện cho con an. Tụng để làm gì? Để lặp lại, phải không? Lặp lại cái hạnh nguyện của Dược Sư. Bây giờ mình nói nguyện chúng sanh thân tâm thường an lạc, nguyện cho chúng sanh đó thoát được mọi cái ràng buộc. Bây giờ mình thấy ai còn vướng vấp phiền não, mình lại mình khuyên lơn họ, cũng là một cái hạnh nguyện. Quý vị thấy không? Cho nên á, cầu an cũng tức là cầu siêu. Vì cái người đó mà họ sống, mình sống mà có an được rồi, thì chắc chắn khi mình chết thì mình cũng sẽ siêu thôi, thấy không? Chữ siêu này là gì? Chữ siêu này là vượt lên, thấy không? Vượt lên những cái phiền não thì gọi là siêu. Cho nên ví dụ như hồi nãy mình giận đùng đùng, bất an, phải không? Và đọa lạc. Bây giờ trở lại cái tâm bình an thì tự nhiên mình siêu, mình vượt được cái phiền não đó rồi. Ví dụ như là họ có những cái khó khăn, mình tưởng chừng như là mình ngã quỵ, nhưng bây giờ mình vượt được nó thì gọi là mình siêu chứ có gì đâu. Cho nên đừng có sợ, lỡ ai mà ta đọc tên mình trong cái danh sách cầu siêu cũng chẳng có gì phải giận phải phiền, phải không? Bộ mình không muốn siêu à, phải không? Cho nên tại vì mình hiểu chưa có hết ý, phải không? Thành mình sợ, trời ơi tôi ghi tên cầu an mà sao đọc qua tôi quên cầu siêu, phải không? Thật sự ra siêu an là một. Cho nên quý vị thấy á, hễ mà cầu nguyện cái sự sống thì mình cầu nguyện Đức Phật Dược Sư ở nơi mặt trời mọc phía đông, phải không? Cầu nguyện cái sự ra đi, cái sự quá vãng thì mình cầu nguyện về phía tây, nơi Phật A Di Đà. Phía đông là mặt trời mọc, phía tây là mặt trời lặn, phải không? Một ngày thì chỉ có hai chuyện thôi, mặt trời mọc với mặt trời lặn. Mà lặn hay mọc chúng ta cũng sống trong chánh pháp. Cũng y như vậy, dù sanh hay dù tử chúng ta cũng sống trong chánh pháp. Nghèo khổ hay là giàu có chúng ta cũng phải sống trong chánh pháp. Tại vì mình kiếp trước mình thiếu tu cho nên mình mới chịu cảnh nghèo. Kiếp này khổ não nó đeo theo. Mình nhìn người kia có ăn có của còn dư để, phải không? Nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Nhưng mình phải hiểu rằng á, cái ở đời nó có cái nhân quả rõ ràng. Tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sao sẽ hái dưa leo. Mà mình giờ mình cứ làm cái gì? Cái mình hiểu là đó là nhân quả của mỗi người, mà chúng ta cứ việc tiến tu niệm Phật tụng kinh tiêu hết nghèo. Thay vì mình ngồi mình ganh, mình ngồi mình tức, mình ngồi mình đố kỵ thì không, mình trở về cái sự thanh tịnh của mình bằng cách là mình tụng kinh niệm Phật. Khi nó lắng được cái tâm hờn giận ích kỷ đó thì tự nhiên nó chuyển hóa được hết. Ngay cái giờ phút đó mình có tịnh độ liền. Mình là một vị Phật Dược Sư chữa lành cái bệnh của mình. Còn không á, như trong cái kinh Dược Sư á, cái bệnh của chúng sanh là bệnh gì biết không? Cái bệnh ham hoài không biết chán, cái bệnh ham mê tủ sắc mà phóng túng vô độ, cái bệnh chạy theo tiếng hay sắc đẹp, cái bệnh ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, cái bệnh tin theo sự thấy công và ngược, cái bệnh không biết thiện ác, cái bệnh khen mình chê người. Nghe đủ mấy cái bệnh đó có mình không? Có mình hết. Bây giờ Phật Dược Sư mới dạy mình những cái bệnh, những cái thứ thuốc nè. Từ bi nhẫn nhục là thuốc, nhu hòa nhẫn nhục là thuốc, tham cầu pháp vị là thuốc, chánh tín tam bảo là thuốc, ăn no cam lộ là thuốc, tất cả những thứ thuốc đó để giúp cho mình chữa lành cái bệnh. Mà khi một khi mình thấy rất rõ bệnh cũng là giả thì thuốc cũng giả luôn. Khi mà bệnh hết thì thuốc không cần. Chừng đó mình trở về với một cách được cái thân tướng của dược sư Lưu Ly Quan Như Lai. Lưu Ly là trong suốt, không còn, nghĩa là lúc đó mình với Phật trong suốt, phải không? Bệnh chúng sanh hay là bệnh gì thì nó cũng đều được nhờ cái dược sư đó chuyển hóa hết. Cho nên chừng đó mình mới trở về với cái thân tướng. Mình hay ca ngợi Đức Phật là Tịnh Lưu Ly Quang, dược sư. Đức Phật có một cái thân tướng trong suốt, mình cũng sẽ có được cái thân tướng trong suốt đó. Sở dĩ mình còn đục ngầu là tại vì mình còn nhiều bệnh, phải không? Bây giờ mà lắng hết những cái bệnh đó xuống thì trong suốt. Ở bên Trung Quốc nó có những cái tiệm bán thuốc. Đoàn nào đi du hành tới đó, đó ảnh cũng kéo vô, ảnh quảng cáo hết á. Rồi vui lắm, ảnh quảng cáo cái thuốc gọi là trị bệnh những cái người mà hút thuốc nhiều rồi cái phổi nó nám đó. Quý vị, họ làm bằng cách nào? Họ lấy một cái ly nước, họ lấy một cái gạt tàn thuốc, đầy những cái tro thuốc vậy nè, họ trút vô đó, họ quậy và họ đưa lên cho mình coi, thấy đục không? Đục ngầu phải không? Họ có một chai thuốc, họ trút vô trong đó, chừng một phút sau thôi, tất cả những cái cặn mà tro thuốc nó lắng xuống hết, ngay cả cái màu đỏ màu đen gì của cái ly nước nó lắng xuống hết. Bây giờ nó còn ly nước trong veo thôi. Bán $100 một hộp. Mấy ông mà hút thuốc nhiều là trời mua rần rần. Quảng cáo mà, thuốc mà. Ở đây mình nói ví dụ như vậy, khi mà tâm mình còn chứa nhiều thì nó cũng đục giống như cái ly đó. Mà khi mà mình trở về với cái bổn nguyện của mình, phải không? Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành mà. Thì khi mà mình trở về được với cái bổn nguyện là gì? Là cái nguyện gốc của mình. Giống như mình niệm Phật hoài, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni là tĩnh lặng, cái người có cái khả năng tĩnh lặng. Mà cái khả năng, cái tĩnh lặng đó là cái gốc của mình. Cái gốc của mình là cái gốc tĩnh lặng. Còn giờ mà có tổ chức tiệc tùng, hội hè, hội họp điều gì đó, chẳng qua là chúc cho vui thôi, chứ thật sự rồi nguyên thủy, cốt tủy thì chúng ta cũng trở về với cái gì? Trở về với cái bình lặng của mỗi người. Giống như hôm nay vậy, mình tập hợp vậy chứ lát chừng tiếng nữa là thôi, nhà ai về nhà nấy, phải không? Rồi ai cũng đi ngủ rồi, để mai đi làm cũng trở về với cái nguyên thủy của mình, phải không? Cái chân nguyên của mình là vậy thôi. Cho nên chúng ta mới có cái bản kinh gọi là Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Thì mỗi năm quý vị về chùa đó, không ngoài cái mục đích để mà nhắc nhở lại mình, mình phải sống cho được với cái bổn nguyện công đức của mình, để hòa nhập được cái thân tướng thanh tịnh trong suốt của Đức Phật. Vì sao? Vì ai cũng có một bình thuốc để mà lắng tất cả phiền não xuống hết. Như vậy thì từ nay về sau, mỗi năm chúng ta về chùa ha, ghi tên cầu nguyện. Người ta có lỡ có đọc thiếu cũng không buồn, thấy không? Lỡ đưa mình qua danh sách cầu siêu cũng không giận. Không? Như vậy thì mình phải mừng là tại vì, thì sao biết không? Mình siêu. Siêu cái gì? Siêu cái phiền não, thấy không? Mình siêu cái phiền não, siêu những cái bệnh tật. Thí dụ như người ta nói, ta lên ta hỏi Pháp Hòa, chứ thầy bữa nay con bị sao kế đô, kế đô nặng không? Pháp Hòa nó có gì đâu nặng, đô là tiền. Có gì nặng? Đô là tiền mà kế là đếm. Trời ơi, năm nay được sao đếm tiền. Rồi ta thấy người ta thường nói nam la hầu nữ kế đô, phải không? Rồi cái ta nói vậy chứ năm nay bị sao thái bạch nặng không? Nó cũng có gì nặng hết á. Ta thường hay nói là thái bạch sạch nhà sạch cửa, ta nói vậy đó. Nhưng mà cái đó là một cách nói, tại sao mình không có thể chế tác cái khác, thấy không? Thái bạch là sạch nghiệp, thấy không? Sạch bệnh, sạch tiêu tai, ăn thua mình nghỉ à. Tại vì sao? Vì Kinh Hoa Nghiêm dạy mình rồi. Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rồi, Kinh Hoa Nghiêm dạy mình sao? Nhất thiết duy tâm tạo. Tâm mình muốn sao là ra vậy à? Thấy không? Cho nên mình cứ lỡ mình có gặp sao Thái Bạch, cứ nghĩ ồ năm nay Thái Bạch phải không? Sạch sẽ. Sạch sẽ cái gì? Tai ương ách nạn. Tại mình nghĩ cái negative làm chi? Mình nghĩ cái tiêu cực làm chi? Thấy không? Phật dạy cho mình là mình tu là mình hướng tới cái tích cực, không có hướng tới cái tiêu cực. Mà nếu hướng tới cái tiêu cực là để nhắc nhở mình, thấy không? Hướng nhắc, nếu mà có lỡ thấy được, mình thấy được cái tiêu cực cũng để chỉ nhắc nhở mình thôi. Thí dụ ngày hôm nay mình bệnh nè, thấy không? Mình bệnh thì mình cũng nhận diện mình đang bệnh, thì mình sẽ biết rằng mai mốt mình hết bệnh mình sẽ rất hạnh phúc. Và những ngày trước kia mình không có bệnh mình rất hạnh phúc. Quý vị hiểu không? Thành thử ra ăn thua tất cả đều là tùy cái tâm của mình nhìn. Thấy không? Cho nên người ta thấy, hãy nhìn đời bằng như một ly cốc tay. Thấy không? Trong đó có đu đủ, có cherry, có đủ thứ hết. Và trái nào cũng ngon hết. Thấy không? Nhìn đời bằng một ly cocktail. Thấy không? Thành thử mình ăn cái nào nó cũng ngon. Một hôm Đức Phật nói kinh xong rồi, thì Ngạ Nan nói: Bạch Đức Thế Tôn, lời dạy của Đức Thế Tôn giống như cái bánh mật, ăn chỗ nào cũng ngon hết. Cắn cái vành cũng ngon, ăn tới mật cũng ngon. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì? Đức Phật nói: thì thôi đặt tên này, kinh này tên là Bánh Mật Hoàng đi. Cái hôm đó Pháp Hòa nói tới cái bài kinh đó xong, Hòa mới nói: nếu mà gặp Phật thời đó mà có pizza đó, mà Ngã Nan mà ví dụ Bạch Đức Thế Tôn, lời dạy của Đức Thế Tôn như một cái bánh pizza, phải không? Ăn cái crust nó cũng ngon. Bây giờ á, pizza hấp nó còn chế thêm cái nó luồn cheese ở trong nữa. Nó luồn cheese vô cái crust nữa. Dạ, Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì? Thì Đức Thế Tôn nói: thôi tên là kinh pizza. Thành nữ ra lời dạy của Đức Phật, mình tu rồi là mình thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp. Chính mình không rõ lại theo vòng vô minh. Vì vậy trong trí bồ đề mình thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà mình lại sanh ràng buộc. Vậy thôi. Chứ còn nếu mình biết nhìn rồi á, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Không phải chỉ ở trong chùa mới có cái chén cho mình rửa đâu. Mình về nhà thiếu gì chén rửa. Đó, về nhà cũng là công quả vậy, phải không? Rồi đâu phải vô đây mình mới A-di-đà Phật, chào đạo hữu, hôm nay đạo hữu khỏe không? Về nhà cũng có quyền gọi nhau là đạo hữu, có sao đâu, phải không? Về nhà cũng có, mình có cái từ rất là hay là nhà tôi. Tiếng Anh nó dịch là my home. Đó, hay lắm, cái chữ nhà tôi rất là hay. Cái người đó là nhà tôi đó. Tại vì tôi đi đâu rồi tôi cũng về tôi nương tựa với người đó. Cái bà đó là nhà tôi đó. Cho nên người Việt Nam dùng cái từ nhà, cái từ nhà tôi rất hay. Thành thử ra mình hôm nay đó, thì nhân cái mùa lễ Phật Dược Sư, đa số là Tết là chùa nào cũng tụng kinh Dược Sư. Tùy, có chùa tụng một tuần, hai tuần, có chùa thì tụng suốt cả 49 ngày. Nhưng mà tất cả cũng không ngoài cái ý hướng là thắp lên một ngọn đèn trí tuệ ở nơi mỗi con người mình, và nhắc nhở mình phải sống cho được với cái hạnh mà mình đã nguyện. Và được như vậy thì mình với người kia là một, mình với Đức Phật là một. Cho nên gọi là dược sư lưu ly, trong suốt, có thể thấy như nhau, phải không? Lưu ly mà là trong lắm, để nhìn bên này thấu được bên kia. Mình thấu được người rồi thì mình sẽ thương được rất dễ. Thôi hôm nay nhân cái mùa Tết, Pháp Hòa trở về thăm đại chúng, cũng không có gì ngoài chúng ta cùng ngồi lại, cùng với nhau ôn tụng lại những cái lời Phật dạy, hầu thăng tiến trên con đường tu hành. Chứ không có phải là thuyết giảng, mà chúng ta chỉ là ngồi lại với nhau để mà ôn lại sách tấn với nhau thôi. Thì Pháp Hòa như một người huynh đệ của tất cả quý vị ở đây, cứ mỗi lần gặp nhau là chúng ta có cơ hội ôn lại những cái lời dạy của Đức Phật, để làm cho cái cuộc sống vốn ở trong cái bon chen, nhưng mà thân tâm mình thảnh thơi tháng ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi chúc. Thì một lần nữa Pháp Hòa xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả đại chúng thân an, tâm lạc, gia đạo thì luôn luôn có nhiều bình an hạnh phúc bằng cách là chúng ta luôn luôn biết ứng dụng 12 lời nguyện của Phật Dược Sư hay là 12 lời nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát, phải không? Thí dụ như vọng nam nham cần lễ bái Quan Âm Như Lai già tỏa giải thoát nguyện, Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Người nhà của mình, người thân của mình còn khổ, bây giờ mình phải tạo một cái thuyền pháp để đưa người đó qua biển khổ, thì mình là Đức Quan Âm, mình là Đức Dược Sư, và mình biết ứng dụng cái trí tuệ sẵn có nơi mình nhưng linh hoạt trong cái trí đó, thì chúng ta là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. Biến chiếu là gì? Chiếu rộng mà thiên biến vạn hóa. Nói như vậy đó. Thôi, chúc đại chúng an vui nhà, và xin gặp lại tất cả quý vị trong cái lễ Phật đản nhà với Đạo Phật. Thôi chúng ta xin hồi hướng trước. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.
Áng mây trôi phiêu bồng vô định, có rồi lại không, đã sinh giữa chốn hồng trần, mấy ai tránh khỏi đôi lần tử sinh. Hoàng hôn giờ phủ bình minh, xa lìa thật rồi dáng hình thân thương, huyễn thân tứ đại vô thương, sát na biến dịch đôi đường biệt ly. Ai về tiện bước người đi, gục đầu nghe gió âm thì không than, âm dương cách trở đôi đàn, người ơi vĩnh biệt trần gian u sầu. Phong kê trời đổ mưa ngâu, lần chia tay cuối ai sâu hơn phân kỳ, trời đổ mưa ngâu, lần chia tay cuối.